Đài Paris RFI, trung tâm quốc tế từ nước Pháp Thanh Phương, Trọng Thành, Thanh Hà và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 13 tháng 4, 2024. Trung Quốc và Việt Nam thiết lập một đường dây nóng mới về hải quân. Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc đang giúp Nga phát triển công nghệ quân sự. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Iran sắp tấn công Israel để trả đũa vụ oanh kích ở Damas. Kính thưa quý vị, Trung Quốc và Việt Nam vừa đồng ý thiết lập một đường dây nóng mới về hải quân, một hành động mà các nhà quan sát xem là một thông điệp gửi đến Manila trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Bắc Kinh ở vùng biển Đông đang tranh chấp.
Cụ thể là theo báo chí trong nước, ngày 11 tháng 4 vừa qua trong chuyến đi Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Đồng Quân và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã ký kết bản ghi nhớ giữa hai bên về thiết lập đường dây nóng giữa Quân chủng Hải quân Việt Nam và Chiến khu Nam Bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Phạm vi quản lý của Chiến khu Nam Bộ Trung Quốc bao gồm cả đảo Hải Nam của Trung Quốc cũng như các đơn vị Trung Quốc đồn trú trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã gặp nhau ở một khu vực gần biên giới Việt-Trung trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 8. Hai nước cam kết tăng cường trao đổi và tăng cường các cơ chế hợp tác thường niên như đối thoại chiến lược quốc phòng, trao đổi hữu nghị quốc phòng biên giới và tuần tra chung ở Vịnh Bắc Bộ. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày hôm qua trích dẫn một giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải chuyên về các vấn đề Việt Nam nhận định xin trích. Bắc Kinh và Hà Nội đã đồng ý xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai, cho nên hai bên sẽ không để cho vấn đề Biển Đông làm suy yếu mối quan hệ song phương tổng thể. Giáo sư này cho rằng, nếu Trung Quốc và Việt Nam giải quyết tốt vấn đề nói trên, Philippines sẽ không đi quá xa trong việc khiêu khích Bắc Kinh, lời lẽ trong nguyên văn. Bắc Kinh và Hà Nội đạt được thỏa thuận nói trên trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông, với nhiều vụ đối đầu giữa tàu của hai nước trong những tháng gần đây. Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn cáo buộc là tàu Philippines cố tình đâm tàu hải cảnh Trung Quốc ở các vùng tranh chấp tại Biển Đông.
Tờ Nhật báo Hồng Kông nhắc lại là khoảng 3 năm trước, các tư lệnh hải quân Trung Quốc và Việt Nam cũng đã đồng ý thiết lập cơ chế quản lý nguy cơ xung đột do tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Cũng liên quan tới Trung Quốc, Thủ tướng Đức Olaf Scholz công du Trung Quốc kể từ hôm nay trong 3 ngày nhằm cải thiện quan hệ kinh tế song phương. Đúng vào lúc Bắc Kinh đang ngày càng bị phương Tây chỉ trích về chính sách trợ giá hàng xuất khẩu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và cũng như về việc gia tăng hỗ trợ cho Nga, quốc gia đang xâm lược Ukraine. Đúng vào ngày Thủ tướng Đức đến Hoa Lục, Liên hiệp châu Âu la rời kêu gọi trả tự do cho các nhà ly khai Trung Quốc, trong đó có luật sư nhân quyền Dương Văn Xanh đã cùng với vợ bị bắt tại Bắc Kinh cách đây một năm. Thông tin viên Stefan Lagarde tường trình từ Bắc Kinh.
Lawyer Yu Wangsheng and his wife Shu Yan.
Le métro de Pékin le 13 avril dernier, il y a un an, des agents de la.
Tại một ga xe điện ngầm ở Bắc Kinh, ngày 13 tháng 4 năm ngoái, nhân viên an ninh mang khẩu trang phòng dịch tiến lại gần ông Dư Văn Xanh và vợ ông, bà Hứa Diễm. Một trong hai nhân viên an ninh nói: "Chúng tôi thông báo là có lệnh bắt giữ ông bà vì tội kích động và gây rối trật tự, một cáo buộc thường được nhà cầm quyền sử dụng để bịt miệng các nhà hoạt động nhân quyền. Vào thời điểm đó, con trai của họ đang ở nhà." Luật sư nhân quyền Dư Văn Xanh đang trên đường đến cơ quan đại diện ngoại giao của Liên Âu, nơi ông có kế hoạch gặp đại sứ Liên Âu. Vụ bắt giữ nói trên xảy ra một năm sau khi ông được trả tự do. Người luật sư nhân quyền này từng bị kết án tù vì ủng hộ phong trào Dù Vàng ở Hồng Kông và những người chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi RFI gặp cặp vợ chồng luật sư Dư Văn Xanh tại nhà hồi 2022, vị luật sư cho biết là an ninh bố trí khắp nơi và ông lo là sẽ bị bắt giữ trở lại. Ông Dư Văn Xanh và vợ đã bị chuyển đến một nhà tù ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, nơi giam giữ nhiều nhà tranh đấu Trung Quốc hàng đầu, bị bắt giữ mà không qua xét xử. Theo đoạn video mà Liên hiệp châu Âu công bố đúng vào ngày thứ Bảy hôm nay, trùng vào thời điểm Thủ tướng Đức Olaf Scholz công du Trung Quốc. Theo các thông tin mới nhất, thì cơ quan công tố Trung Quốc đã yêu cầu phía công an điều tra lại về vụ việc này.
Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
Trung Quốc đang giúp Nga phát triển công nghiệp quân sự với quy mô lớn nhất kể từ thời Liên Xô và với tốc độ lớn hơn mức mà Hoa Kỳ nghĩ kể từ khi Moscow bắt đầu cuộc chiến xâm lược Ukraine. Đó là lời cảnh báo của một quan chức cao cấp của Mỹ hôm qua.
Theo hãng tin Pháp AFP, quan chức này thúc giục Bắc Kinh thay vì tiếp sức cho Moscow thì nên đóng vai trò mang tính xây dựng trong cuộc xung đột Ukraine. Ông nói thêm, chúng tôi hy vọng là các đồng minh của chúng tôi sẽ tham gia cùng. Washington đặc biệt mong muốn các nước châu Âu sẽ gây áp lực với Trung Quốc để Bắc Kinh giảm bớt hỗ trợ quân sự cho Nga. Lời kêu gọi này được đưa ra vào lúc Thủ tướng Đức Olaf Scholz đến Bắc Kinh hôm nay, mở đầu trong chuyến thăm 3 ngày. Đức có mối quan hệ kinh tế rất chặt chẽ với Trung Quốc. Một quan chức cao cấp khác của Mỹ nêu lên việc Moscow mua với số lượng lớn các linh kiện điện tử, máy công cụ và chất nổ của Trung Quốc, đồng thời khẳng định là các công ty Trung Quốc và Nga đang hợp tác để cùng sản xuất drone trên đất Nga. Theo hãng tin AFP, những thông tin mà chính quyền Biden nắm được cho thấy trong 3 tháng cuối năm 2023, hơn 70% lượng máy công cụ nhập khẩu của Nga là đến từ Trung Quốc. Nhờ vậy mà Nga đã có thể tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo. Các quan chức cao cấp của Mỹ được trích dẫn còn cho biết là các tập đoàn của Trung Quốc đã cung cấp các hệ thống quang học được sử dụng chẳng hạn như trong các xe tăng của Nga. Bắc Kinh cũng cung cấp cho Nga các động cơ của drone, hệ thống đẩy cho tên lửa hành trình, cũng như nitrocellulose, một vật liệu được Nga sử dụng để chế tạo đạn pháo. Một quan chức cao cấp khác của Hoa Kỳ thì cho rằng một trong những cách mang tính quyết định nhất để giúp Ukraine hiện nay đó là thuyết phục Trung Quốc ngừng giúp Nga xây dựng lại nền công nghiệp quân sự của họ.
Trong khi đó, Hoa Kỳ và Anh hôm qua đã cùng mở rộng lệnh cấm nhập khẩu kim loại của Nga nhằm làm suy giảm nguồn doanh thu quan trọng của Nga sau cuộc xâm lược Ukraine. Bộ Tài chính Mỹ thông báo kể từ nay cấm nhập khẩu nhôm, đồng và nickel có nguồn gốc từ Nga vào Hoa Kỳ, đồng thời hạn chế việc sử dụng các kim loại đó trên những sàn giao dịch kim loại toàn cầu. Theo tuyên bố của chính phủ Anh, kim loại là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của Nga sau năng lượng. Tuy giá trị xuất khẩu của những mặt hàng này đã giảm từ 25 tỷ đô la vào năm 2022 xuống còn 15 tỷ đô la vào năm ngoái. Cũng liên quan tới Nga, hôm qua Bộ Ngoại giao Nga đã triệu đại sứ Pháp sau những phát biểu mà Moscow cho là không thể chấp nhận được của Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné hôm thứ Hai, rằng Paris không còn thấy lợi ích gì khi thảo luận với các giới chức Nga.
AFP dẫn lại thông báo của Bộ Ngoại giao Nga. Xin trích, chúng tôi xem các tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp là một hành động hoàn toàn có chủ ý của phía Pháp nhằm làm xói mòn mọi khả năng đối thoại giữa hai nước. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Đại sứ Pháp Pierre Lévy đã được thông báo về tính chất không thể chấp nhận được của các tuyên bố này vốn không liên quan gì đến thực tế. Lời lẽ trong nguyên văn. Phản ứng lại thái độ nói trên của Moscow, một nguồn tin ngoại giao của Pháp nhận định với AFP là Bộ Ngoại giao Nga, như thường lệ, không chấp nhận việc người khác phản bác các lời lẽ dối trá của họ. Hôm 8 tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Pháp đã lên án thông báo của Moscow thuật lại cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước hôm 3 tháng 4 là dối trá. Đối với Paris, mục tiêu chính của cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu là do phía Pháp đề nghị là để chuyển cho Moscow các thông tin hữu ích liên quan đến vụ khủng bố nhà hát Krakow City Hall gần Moscow hồi tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã biến dịp này thành cơ hội tuyên truyền cho chế độ Putin. Bộ Quốc phòng Nga còn khẳng định hai bên đã nhất trí sẽ thảo luận về xung đột tại Ukraine, điều mà Paris cực lực bác bỏ. Về quan hệ với Nga, Bộ trưởng Quân lực Pháp Sébastien Lecornu hôm nay khẳng định là Paris vẫn sẵn sàng tiếp tục các hợp tác với Moscow trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo.
Về tình hình chiến sự, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine hôm nay báo động quân đội Nga đang dồn dập tấn công và trong những ngày qua tình hình đã xấu đi rất nhiều trên mặt trận miền Đông. Theo lời viên tổng tư lệnh này, Nga đang triển khai thêm nhiều đơn vị thiết giáp mới để giành được ưu thế trên trận địa. Về phía Nga, từ cuối tháng 3, Moscow tập trung đánh vào hệ thống điện lực của Ukraine. Hiện giờ 80% các nhà máy nhiệt điện của Ukraine và hơn phân nửa các nhà máy thủy điện bị tấn công. Bộ Năng lượng Ukraine nói đến những thiệt hại chưa từng thấy kể từ đầu chiến tranh đến nay. Thông tin viên RFI Stefan Siouan ở Kiev tường thuật từ một nhà máy điện của Ukraine đã hoàn toàn bị hư hại.
Le 22 mars à 5h du matin, Yevgen, chef de station, était dans la salle de contrôle lorsque 8 missiles russes
ont. Hôm 22 tháng 3 vừa qua, vào lúc 5 giờ sáng, ông Yevgen, người điều hành nhà máy, đang có mặt tại phòng điều khiển. 8 tên lửa của Nga trút xuống nhà máy nơi ông công tác từ 20 năm qua. Yevgen kể lại, khi thấy khu vực đầu tiên trong nhà máy ngừng hoạt động, tôi tự nhủ là phải chạy đi ngay. Tên lửa rơi đúng ngay vào các tua bin, gây ra hỏa hoạn và tàn phá tất cả. Hệ thống điện lực của cả nước hoàn toàn kết nối với nhau và sau đợt tấn công hôm 22 tháng 3 và một vụ khác ngày 29, rồi lại một vụ khác nữa hôm 11 tháng 4, sản xuất điện của Ukraine bị khựng lại. Hiện tại các nhà máy điện mất một nửa công suất và không thể khắc phục được những mất mát này. Hầu như tất cả các nhà máy điện sử dụng than đá và khí đốt trên toàn quốc đều bị hư hại và hệ thống cung cấp điện của Ukraine có nguy cơ sụp đổ. Bà Halina, đặc trách về truyền thông của nhà máy, cho rằng ưu tiên giờ đây là sửa chữa, cứu vãn những gì có thể cứu được. Bà đánh giá là để một trung tâm điện lực có thể hoạt động trở lại đòi hỏi nhiều thời gian, có thể là từ 6 cho đến 18 tháng và thậm chí phải mất 2 năm. Tất cả tùy thuộc vào khả năng tìm được các thiết bị và kể cả vào khả năng phòng không của Ukraine. Bà nói chúng tôi có thể sửa chữa, khắc phục hậu quả. Thế nhưng nếu các cơ sở thiết yếu của Ukraine không được bảo vệ thì điều này cũng là vô ích. Chúng tôi cần được bảo đảm là một khi các toán kỹ sư khắc phục được hậu quả thì nhà máy phải tiếp tục sản xuất được điện. Giờ đây, các giới chức Ukraine kêu gọi phương Tây cung cấp thêm những phương tiện để bảo vệ bầu trời, tránh để toàn bộ ngành năng lượng Ukraine hoàn toàn bị phá hủy.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm qua tuyên bố ông chờ đợi là Iran sắp sửa tấn công Israel để trả đũa vụ oanh kích ngày 1 tháng 4 vào lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria mà Tehran khẳng định là do Israel tiến hành. Trong vụ tấn công này, đã có 7 thành viên lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodin gửi về bài tường trình.
Don't, ne le faites pas, c'est en amont le message de Joe Biden à l'Iran. La Maison Blanche juge fiable des renseignements qu'elle a obtenus.
Đừng làm thế, đó là thông điệp của Joe Biden gửi tới Iran. Theo lời ông Biden, thì Nhà Trắng xem thông tin tình báo thu thập được về khả năng Iran sắp tấn công Israel là đáng tin cậy. Ông nói, tôi không muốn tiết lộ thông tin bí mật, nhưng tôi nghĩ là điều đó sẽ sớm xảy ra. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để bảo vệ Israel. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Israel. Chúng tôi sẽ giúp Israel tự vệ và Iran sẽ không thành công. Hết lời dẫn. Các quan chức Hoa Kỳ từ chối cung cấp những chi tiết về thông tin tình báo có được, nhưng phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, thì cho rằng mối đe dọa này là có thật. Quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ ở Trung Đông hiện đang có mặt tại Israel. Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, nhưng không nêu chi tiết, sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực đã được tăng cường. Các phương tiện hàng không, hải quân quan trọng đã có mặt tại chỗ, chủ yếu là để răn đe Iran không tấn công các lợi ích và lực lượng của Mỹ. Một ngày sau cuộc tấn công vào Damascus, mà Hoa Kỳ nói rằng họ không biết gì, Ngoại trưởng Iran tuyên bố, đối với nước ông, thì Hoa Kỳ, đồng minh của Israel phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này. Nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ được lệnh không được rời khỏi khu vực Tel Aviv và Jerusalem.
Washington, RFI.
Trở lại châu Âu nhưng về mặt xã hội, Quốc hội Đức hôm qua đã thông qua luật cải cách thủ tục lựa chọn giới tính. Từ tháng 11 năm nay, với những ai muốn chuyển đổi giới, thủ tục sẽ rất thuận tiện. Chỉ cần đến tòa thị chính đăng ký là một công dân có thể được phép chọn giới tính, nam hay nữ, hoặc là người không có giới tính, hoặc các kiểu giới tính khác như lưỡng giới, linh hoạt giới, v.v. Luật mới của Đức tuy vậy gây nhiều bất đồng, đặc biệt là về việc chọn giới cho trẻ vị thành niên. Thông tin viên Nathalie Vesseur tường trình từ Berlin.
Qui veut changer de genre en Allemagne doit aujourd'hui se présenter devant deux psychiatres.
Trước đây tại Đức, ai muốn chuyển đổi giới tính thì phải đến trình diện trước hai bác sĩ tâm thần. Thủ tục này được xem là tốn kém và một sự nhục mạ đối với con người, theo như ông Steven Lehmann, người phụ trách về các vấn đề giới tính của chính phủ. Ông nói, điều quan trọng nhất đối với tôi trong luật mới là việc bãi bỏ chỉ định bắt buộc của bác sĩ tâm thần, những người muốn đăng ký giới tính thật của mình tại tòa thị chính, ví dụ như là người chuyển giới, sẽ không còn bị đối xử như thể họ là những người bệnh hoạn mà được tôn trọng. Đại đa số dân chúng chắc chắn là sẽ không bao giờ sử dụng đến luật này, thế nhưng nó khiến cho cuộc sống của một thiểu số rất nhỏ trở nên dễ dàng hơn và có phẩm giá hơn. Bộ luật nói trên còn lâu mới được tất cả ủng hộ, đặc biệt là liên quan đến giới trẻ vị thành niên. Kể từ 14 tuổi, một thiếu niên có thể quyết định chuyển đổi giới tính của mình bất chấp những ngăn cản của cha mẹ bằng cách là yêu cầu thẩm phán về các vấn đề gia đình ủng hộ. Bà Marike Wolf, một nghị sĩ của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo giải thích, đây là độ tuổi mà tất cả mọi người đều gặp khó khăn trong việc khẳng định bản sắc của mình nếu như chúng ta nhớ về cái tuổi dậy thì của chính mình. Chúng tôi rất lo ngại là nếu thanh thiếu niên dấn thân vào quá trình này mà không có được những thông tin đầy đủ và nếu như chính quyền không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra thì có thể sẽ là những quyết định sai lầm nghiêm trọng được đưa ra và điều này sẽ khiến bạn phải hối hận sau này. Những người muốn xét lại việc chuyển đổi giới tính của mình sẽ chỉ được phép đưa ra quyết định sau thời hạn một năm.
Nathalie Vesseur, Berlin, RFI.
Trong lĩnh vực dân số, theo dự báo của Viện Nghiên cứu Dân số và An ninh Xã hội Quốc gia Nhật Bản công bố ngày hôm qua, thì vào năm tới, 2025, 10,8 triệu người cao tuổi Nhật Bản sẽ phải sống một mình, tức tương đương với hơn 20% số hộ gia đình của Nhật Bản. Theo hãng tin Pháp AFP, tỷ lệ người già phải sống độc thân tăng vọt so với năm 2020 khi mới chỉ có 7,37 triệu người cao tuổi phải sống một mình, tương đương với hơn 13% hộ gia đình Nhật Bản. Nhật Bản phải đối mặt với thách thức lớn về nhân khẩu học, với số lượng người cao tuổi ngày càng tăng, dẫn đến chi phí chăm sóc y tế và chăm sóc người phụ thuộc
tăng cao, trong khi nước này phải đối mặt với tình trạng lực lượng lao động bị thu hẹp. Nghiên cứu nói trên diễn ra 5 năm một lần cũng báo động tình trạng nghiêm trọng hơn nữa trong khoảng 30 năm tới, khi tỷ lệ hộ gia đình của người già độc thân sẽ tiếp tục tăng cao, trong khi số lượng người thân có thể mang lại các chăm sóc trong gia đình sẽ giảm.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Lần đầu tiên sau 2 thập niên, Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu chính của Đài Loan vượt qua Trung Quốc. Kể từ khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn lên nắm quyền vào năm 2016, quốc đảo đã tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ. Theo Bộ Tài chính Đài Loan ngày hôm qua, thì Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu chính của Đài Loan vượt qua Trung Quốc là nhờ nhu cầu tăng mạnh về thiết bị điện tử được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo.
Tại Úc, một cuộc tấn công bằng dao đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong đó có một em bé 9 tháng tuổi, hôm nay tại một thương xá rất đông người mua sắm tại Sydney. Hiện giờ cảnh sát không loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố. Một người đàn ông đã bị cảnh sát bắn chết và rất có thể đó là kẻ tấn công. Theo Thủ tướng Úc Anthony Albanese, hung thủ dường như hành động một mình. Những vụ tấn công như vậy rất hiếm khi xảy ra tại Úc.
Tại Nga, một cựu sĩ quan an ninh Ukraine làm việc cho cơ quan an ninh Nga đã bị thương ngày hôm qua trong một vụ tấn công, theo thông tin từ các hãng thông tấn nhà nước Nga TASS và RIA Novosti. Nạn nhân Vasily Porozhov bị thương ở tay chân nhưng tính mạng không gặp nguy hiểm. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, nhiều vụ ám sát hoặc âm mưu ám sát nhắm vào các cá nhân ủng hộ cuộc xâm lăng của Nga đã diễn ra trên lãnh thổ Nga.
Khoảng 2.000 binh lính và cảnh sát nước ngoài sẽ được triển khai để tham gia bảo đảm an ninh cho Thế vận hội mùa hè Paris 2024, theo thông báo của Bộ trưởng Quân luật Pháp, ông Sébastien Lecornu hôm qua. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là phần tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc, các phiên bản phóng tác tiếng Việt của ban nhạc Pháp Nakash, Tuấn Thảo trình bày. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, Robo nông nghiệp trên đường chinh phục các nông trại tại Pháp do Thanh Phương thực hiện. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, hồ sơ của Korea International tuần này được dành cho trí thông minh nhân tạo đi vào chiến tranh. L'Express đặt vấn đề quá tải và bị phá hoại từ bên trong, liệu Liên Hiệp Quốc có dự cưỡng dậy được hay không? Nouvelle-Lost mời người đọc du hành chống nước Mỹ của Trump. Le Bon đăng ảnh Tổng thống Pháp với dòng tít nhân vật với số nợ 1.000 tỷ.
Liên quan đến Việt Nam, Le Figaro Magazine chạy tít lớn, cuộc chiến của những người hùng Điện Biên Phủ cách đây 70 năm, dành trang bìa cho bức ảnh những người lính đang sống lên.
Trong bài Đông Dương, những chiến binh cuối cùng của Điện Biên Phủ, đặc phái viên tờ báo quay lại chiến trường xưa, nơi từng diễn ra trận đánh huyền thoại. Từ ngày 13 tháng 3 tới ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân đội do tướng De Castri chỉ huy đã thất bại trước Việt Minh đông gấp 4 lần. Khi những người lính dù Pháp tham gia chiến dịch Castor nhảy xuống thung lũng cuối năm 1953, tại đây chỉ mới có vài làng người Thái đen. Năm 2024, Điện Biên Phủ là một thành phố biên giới có 140.000 dân không ngừng mở rộng, những tòa nhà cao xú xí thay thế những căn nhà miền núi chuyên tráng bên bờ nậm rốm. Một phía đảo mới vừa được khánh thành vào tháng 12, nơi trước đây những chiếc Dakota của không quân Pháp hạ cánh trước khi đại bác của Việt Minh ngăn trở khiến chỉ còn cách nhảy dù. Ngày nay có những chuyến bay từ Hà Nội và bay thẳng từ Sài Gòn để có phía đảo dài 2.500 mét. Một đoạn đồi bản kéo tức Anne Marie đã bị san phẳng dù nằm trong số 46 cứ điểm lịch sử.
Trong trận Điện Biên Phủ, phía Pháp có 2.300 lính tử trận và 1.000 mất tích. Trong khi đó, hơn 6.500 trong tổng số 11.000 người bị bắt làm tù binh đã chết trong các chuyến đi khủng khiếp về các trại của Việt Minh hay trong thời gian bị giam giữ.
Tại một số cứ điểm như Elian hay Dominic, chắc các chiến hào được gia cố để chống chọi với thời gian và mưa gió. Tác giả nhận thấy việc dựng lại có phần hơi lố. Cơ sở y tế của Việt Minh trông giống như một bệnh viện ở Dubai, còn của sở chỉ huy Pháp chỉ là một hầm chứa nước thải. Bài phóng sự kèm theo rất nhiều hình ảnh và chân dung các cựu binh của cả hai bên. Phía Pháp có Pierre Latane, anh binh nhì hai lần nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, nay là tướng tình báo. Trung sĩ Pierre Flamand, năm nay 94 tuổi, cho rằng trận Điện Biên Phủ là sai lầm khủng khiếp của cấp chỉ huy. Họ chiến đấu vì danh dự lính chù, chứ không phải vì lá cờ cách đó 12.000 cây số. André Mangin nhận thấy người hùng có cả ở hai phía. Ông rời quân đội ở tuổi 57 với cấp tướng. Phía Việt Nam, tờ báo trò chuyện với Phạm Đức Cư, chỉ huy một đơn vị pháo cao xạ được đào tạo tại Trung Quốc, cho biết đơn vị 70 người bị chết hết phân nửa nhưng được bổ sung thường xuyên. Nguyễn Xuân Mai sau thành nhà báo quân đội cấp đại tá. Ông Lê Quyên cũng học tại Trung Quốc, nghỉ hưu với cấp đại tá, thổ lộ lúc đó chưa ý thức được tầm vóc của chiến thắng. Điện Biên Phủ sụp đổ là hồi chuông báo tử cho Đông Dương thuộc Pháp và cả đế quốc Pháp, với tác động di truyền lên Algeria và châu Phi. Jean-Marc Roy, tác giả một vở kịch lấy bối cảnh Đông Dương, nhấn mạnh, xin trích, trận Điện Biên Phủ đánh dấu thời điểm lịch sử cho thế giới thứ ba, lần đầu tiên kể từ năm 1905 khi Nhật đánh bại Nga, những người châu Âu bị thua một dân tộc thuộc một nền văn minh bị họ coi thường. Le Figaro cũng lưu ý tinh thần đồng đội của người lính, có đến 700 người tình nguyện đi tăng viện và chuyến nhảy dù đầu tiên của họ thường cũng là chuyến cuối cùng.
Còn tại Biển Đông, đặc phái viên báo Le Point đi cùng với những người Philippines bị Trung Quốc quấy nhiễu. Chỉ riêng trong tháng 3 vừa qua đã xảy ra hai sự cố. Tuần duyên Trung Quốc cản đường tàu tiếp liệu Philippines, phun vòi rồng làm 7 người bị chết, cho dù đã giương cờ trắng xin ngừng tấn công.
Thị tứ là điểm tiền tiêu xa nhất của Philippines, cách vùng đặc quyền kinh tế của nước này vài km. Tuần báo nhắc lại, hải quân Pháp từng đổ bộ lên đảo Thị Tứ ngày 12 tháng 4 năm 1933 tới năm 1971, Philippines âm thầm cho quân chiếm đảo. Những người sống trên đảo hiện nay được hưởng trợ cấp hào phóng 1 triệu peso mỗi năm, tương đương 16.000 euro, chưa kể nhà ở miễn phí. Trước đây, ông Rodrigo Duterte cố phe vãn Bắc Kinh để mong được đầu tư. Giờ đây, ngay cả Duterte cũng nhìn nhận sai lầm. Còn người kế nhiệm Ferdinand Marcos Jr. chủ trương minh bạch vấn đề việc mở cửa thị tứ cho báo chí nằm trong chiến lược này. Tiến sĩ Benjamin Blandin cho rằng không nên quá phóng đại sức mạnh Trung Quốc. 3 căn cứ hải quân và 4 điểm tựu của Bắc Kinh xây lên vội vã cách đây 10 năm đã xuống cấp. Trong số 8.000 tàu dân quân, chỉ có 1.000 chiếc thực sự hoạt động và chỉ 200 trên 400 chiến hạm có thể đi xa. Chuyên gia Gregory Poulin nhận thấy, từ 2021, Trung Quốc chẳng chiếm được gì thêm vì các nước Đông Nam Á không còn khoanh tay đứng nhìn. Chẳng hạn Việt Nam đã có 9 đảo và 14 rạn san hô được xây dựng kiên cố. Về phía Philippines, lực lượng tuần duyên sẽ được tăng gấp đôi và cho phép Mỹ đặt thêm 4 căn cứ quân sự. Le Bon cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tự hại mình khi chế ra cái gọi là quyền lịch sử trên toàn bộ Biển Đông, nào vũ khí siêu thanh, laser, đèn flash, trực thăng, tàu obor và mới đây là vòi rồng cực mạnh phun trực diện nhằm giết gà dọa khỉ. Washington không có cách nào khác là lên tuyến đầu. Manila có sự hỗ trợ của Pháp, Nhật và mới đây là hiệp ước ba bên Mỹ, Nhật, Phi giúp Manila không còn cô độc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về châu Âu, Le Point có bài phân tích về chiến thắng kỳ lạ của NATO. Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã bảo đảm hòa bình từ 75 năm nay, nhưng hiện tại tổ chức này lại đang bị đe dọa từ bên trong.
NATO đã mở rộng ra 32 nước với sự gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển mới đây, giữ gìn được hòa bình thịnh vượng cho các nước thành viên trong hơn 7 thập niên qua là một chiến thắng đẹp đẽ. Thế nhưng năm 2016, Donald Trump nói rằng NATO lỗi thời. 3 năm sau, Emmanuel Macron chẩn đoán chết não. Đến khi Ukraine bị Nga xâm lược, NATO chứng tỏ sự hiện diện của mình là thiết yếu. Trên lý thuyết, liên minh có sức mạnh chính trị quân sự khổng lồ, tổng sản phẩm nội địa của khối chiếm 50% toàn cầu, ngân sách quốc phòng cao hơn tất cả của các nước khác cộng lại. NATO có 3,3 triệu quân hoạt động, 20.000 phi cơ, trên 1 triệu xe thiết giáp, 2.000 chiến hạm, chưa kể vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ và Anh Quốc. Tuy vậy, trên thực tế, NATO lại dễ tổn thương. Người ta lo sợ Donald Trump nếu đắc cử sẽ rút khỏi liên minh, nguy cơ Ukraine thất bại khiến các chuyên gia quân sự ngày càng lo lắng.
Cho dù khối NATO chưa chính thức tham chiến tại Ukraine, nhưng Nga đã coi liên minh này là kẻ thù. Tổng thống Mỹ Biden thì cảnh báo Putin sẽ không dừng lại ở Ukraine. Còn Tổng thống Pháp Macron nói đến một cuộc chiến sống còn đối với châu Âu.
Nếu thiết thân đến như vậy, tại sao NATO lại không thể biến cán cân sức mạnh nghiêng hẳn về phía Kiev? Sự chia rẽ trong nội bộ nước Mỹ mà cụ thể là Quốc hội chặn viện trợ cho Ukraine đóng một vai trò. NATO bị ăn mòn từ bên trong, còn trước mặt thì các kẻ thù liên kết lại. Nga, Trung Quốc, Iran, Bắc Triều Tiên là ba và sắp tới là bốn nước có vũ khí nguyên tử ngày càng kháng khích. Ngay cả một số thành viên NATO như Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary và nay Slovakia tỏ ra thông cảm với Putin. NATO thắng được chiến tranh lạnh trước Liên Xô là nhờ chưa bao giờ để phải nghi ngờ về quyết tâm tự vệ nếu bị tấn công, như trong cuộc phong tỏa Berlin 1948, khủng hoảng Cuba 1962. Các nhà lãnh đạo phương Tây ngày nay cần noi gương những người tiền nhiệm nếu không muốn lễ kỷ niệm 75 năm thành lập NATO sẽ tổ chức ở Washington vào tháng 7 là tiếng kêu hấp hối của con thiên Nga, vốn là một liên minh quân sự hùng mạnh chưa từng thấy.
Nhưng không chỉ có NATO, ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng đang bất lực. Tờ L'Express đặt câu hỏi, Iraq, Libya, Ukraine, Gaza, sự trượt dài xuống địa ngục của Liên Hiệp Quốc sẽ còn đi tới đâu nữa? Có nhiệm vụ gìn giữ hòa bình thế giới, Liên Hiệp Quốc đang trở thành sàn đấu giữa các nước dân chủ chống lại độc tài. Định chế này cần phải cải tổ để có thể tồn tại.
Tháng 9 năm ngoái, ông Joe Biden có vẻ quá đơn độc khi lên án cuộc xâm lăng của Nga và tái khẳng định việc ủng hộ Ukraine. Trong năm ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, hai nhà độc tài Vladimir Putin và Tập Cận Bình vắng mặt đã đành, hai đồng minh Anh và Pháp cũng không tham dự. Tổ chức quốc tế đang trong cơn khủng hoảng hiếm thấy. Tháng 4, 2022, Tổng thống Zelensky đã chất vấn, xin trích, đâu rồi hòa bình, vốn là lý do để Liên Hiệp Quốc được thành lập và có nhiệm vụ bảo vệ. Suốt hai năm qua, đất nước của ông vẫn phải chịu đựng cuộc xâm lăng của một quốc gia là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an. Còn Gaza thì sao? Sáu tháng sau vụ thảm sát 1.200 người Israel hôm 7 tháng 10, Liên Hiệp Quốc vẫn chưa chính thức lên án hành động khủng bố của Hamas. Cuối tháng Giêng diễn ra một sự kiện chấn động. Nhà nước cho Thái tố cáo 12 nhân viên của cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine tham gia vào vụ sát nhân trên, rồi đến báo cáo viên đặc biệt Liên Hợp Quốc Francesca Albanese nói rằng vụ thảm sát là lời đáp cho sự đàn áp của Israel. Bộ Ngoại giao Pháp phản đối tuyên bố bài Do Thái này, cho rằng đáng xấu hổ.
Tổ chức Liên Hiệp Quốc còn hữu ích hay không? Được thành lập từ đống tro tàn của Hội Quốc Liên. Liệu Liên Hiệp Quốc sẽ chịu cùng số phận của tổ chức tiền thân này? Từ khi đưa quân sang xâm chiếm Ukraine, nước Nga đã ngăn chặn tất cả mọi động thái của Hội đồng Bảo an với sự tiếp tay của Trung Quốc.
Diễn đàn xã hội của Hội đồng Nhân quyền cuối năm ngoái tại Geneva thì cho Iran làm chủ tịch. Azerbaijan vốn đã hủy diệt các di sản Armenia ở Thượng Karabakh, trở thành phó chủ tịch UNESCO. 2/3 trong số 47 thành viên Hội đồng Nhân quyền là các chế độ độc tài tập trung tấn công Israel. Từ khi được thành lập năm 2006 cho tới 2023, Israel bị hội đồng này trừng phạt 103 lần, nhưng chưa một lần nào lên án Trung Quốc, dù 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị Bắc Kinh tống vào trại cải tạo. Tuy vậy, theo L'Express, Liên Hiệp Quốc trên thực tế là một tổ chức nhân đạo khổng lồ, xứng đáng được duy trì và cải tổ. Về ý kiến đuổi Nga ra khỏi Hội đồng Bảo an, theo chuyên gia địa chính trị Nicola Tenze, không phải là không thể thực hiện. Ông đề nghị hai cách, hoặc vận dụng Điều 6 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, chỉ cần 9 trên 15 thành viên Hội đồng Bảo an đồng ý. Cách triệt để hơn là đặt lại tính chiến tranh của Liên bang Nga trong Hội đồng, vì cho đến nay chỉ có Liên Xô được ghi trong Hiến chương. Nhưng vấn đề không phải là pháp lý mà là ý hướng chính trị. Liệu có nên đi đến tận cùng làm tan vỡ Hội đồng Bảo an hay chỉ nên dùng để gây áp lực lên Moscow?
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc và Việt Nam thiết lập một đường dây nóng mới về hải quân. Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc đang giúp Nga phát triển công nghệ quân sự. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Iran sắp tấn công Israel để trả đũa vụ banh kích vào Damascus. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách.
Nga gia tăng đãi ngộ đặc biệt cho lính đi chiến đấu ở Ukraine. Hơn nửa triệu trẻ em không được đến trường ở Gaza. Dịch bệnh sốt xuất huyết ở Nam Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Nga, trong tuần vừa qua, các phương tiện truyền thông Nga tiết lộ rằng những người tham gia vào chiến tranh Ukraine kể từ nay sẽ nhận được đãi ngộ đặc biệt khi đi máy bay, bên cạnh nhiều ưu tiên khác được đưa ra từ đầu cuộc chiến. Những người lính đi chiến đấu ở Ukraine được coi là anh hùng ở Nga. Từ Moscow, thông tấn viên Anissa Enjabari giải thích thêm.
Ngày càng có nhiều người mặc quân phục tại các sân bay của Nga. Họ là các quân nhân hoặc các tình nguyện viên đi nghỉ hoặc chuẩn bị đến các vùng chiến sự ở Ukraine. Có người kín tiếng, người thì cởi mở nói chuyện. Họ đều biết là mình đang được hưởng những lợi ích nào, chẳng hạn như theo yêu cầu của chính phủ Nga, cơ quan hàng không liên bang gửi công văn ghi rõ họ được hưởng dịch vụ ưu tiên. Cụ thể là họ không cần phải xếp hàng khi làm thủ tục đăng ký và gửi hành lý, và có thể làm thủ tục kiểm tra an ninh trước tất cả mọi người hoặc được đăng ký đi một chuyến bay khác trong trường hợp chuyến bay của họ bị trễ hoặc bị hủy. Các nhân viên cũng được yêu cầu xếp những ghế ngồi thoải mái nhất cho tất cả những ai mặc đồng phục, đặc biệt chú ý đến những hành khách này. Cơ quan hàng không liên bang đã yêu cầu các công ty hàng không có những trao đổi phù hợp với các nhân viên tại các sân bay và các phi hành đoàn. Có thể nói rằng tất cả những đãi ngộ đặc biệt này được đưa ra sau nhiều sự cố, một số trường hợp không có gì đáng nói cả, nhưng một số trường hợp khác thì lại có vẻ nghiêm trọng, cho thấy bầu không khí hiện nay. Ví dụ trường hợp của một binh lính trở về từ Ukraine bị cáo buộc hút thuốc trong nhà vệ sinh của máy bay. Theo thủ tục thông thường, người này đã bị trục xuất khỏi máy bay và bị cảnh sát phạt. Trong bối cảnh nước Nga hiện nay, đây là một sai lầm nghiêm trọng trong cách xử lý. Vụ việc đã được trình lên lãnh đạo cao nhất của Ủy ban điều tra. Alexandre Bashkikin thường chỉ quan tâm đến những vụ việc lớn, chẳng hạn như là vụ khủng bố ở nhà hát Krokus ở Moscow. Alexandre Bashkikin đã ra lệnh mở một cuộc tố tụng hình sự đối với những người đã trục xuất người lính đó ra khỏi máy bay. Phản ứng này, nói chung là những khuyến nghị này, minh họa cho những gì đang xảy ra ở Nga từ nhiều tháng qua. Một khế ước xã hội đã được điều chỉnh, đó là tôn vinh những người lính chiến đấu ở Ukraine như là những anh hùng. Theo chính quyền Nga, đó là những anh hùng mà xã hội Nga phải tỏ lòng tôn kính, ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường nhất, dù họ có những hành động cử chỉ nào đi chăng nữa. Erigeant en héros les combattants en Ukraine, des héros qu'elle la société russe se doit, juge les autorités, de rendre hommage, y compris dans les moments les plus ordinaires et quels que soient leurs faits et gestes. Tại Nga, con cái của những người lính đi chiến đấu ở Ukraine cũng nhận được nhiều đãi ngộ đặc biệt, chẳng hạn như có chỗ ưu tiên tại các trường đại học, ngay cả những trường danh giá. Hồi đầu tháng này, hôm mùng 2 tháng 4, Quốc hội Nga đã thông qua một luật cấm sa thải những người trở thành quả phụ do chiến tranh Ukraine vào năm mà họ mất chồng. Trước đó, lệnh cấm chỉ liên quan đến những phụ nữ có con nhỏ dưới 3 tuổi, hoặc mẹ đơn thân có con dưới 14 tuổi, hoặc con bị khuyết tật dưới 18 tuổi. Liên quan đến cuộc chiến ở Gaza, sau 6 tháng chiến tranh, các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas vẫn bế tắc. Quốc tế vẫn tiếp tục thúc giục Israel mở cửa cho phép chuyển nhiều viện trợ vào Gaza, nơi mà những người Palestine đang cận kề nạn đói. Chính quyền Hamas thường xuyên cập nhật số liệu về thương vong và thiệt hại tại giải đất hơn 2 triệu dân. Israel đã rút quân ở một số khu vực nhưng vẫn tiếp tục các chiến dịch tấn công nhằm tiêu diệt Hamas. Kể từ đầu cuộc chiến cho đến nay, hơn 600.000 trẻ em trong độ tuổi đến trường không được đến lớp một buổi nào. Thông tấn viên Rami Al-Megari từ Gaza và Sami Boukhalifa từ Jerusalem cho biết thêm thông tin.
Dans la bande de Gaza, il n'y a quasiment plus que des ruines.
Tại dải Gaza, hiện gần như chỉ còn toàn đống đổ nát. 300 trường học, bao gồm cả các trường đại học, trung học, đều không còn hoạt động. Các cơ sở giáo dục đã bị phá hủy hoặc trở thành nơi lánh nạn của người dân. Lin, năm nay 12 tuổi, ngày cuối cùng cô đến trường là từ tháng 10 năm ngoái, hồi đầu cuộc chiến. Cô bé nói, cháu nhớ trường lớp, cháu muốn quay trở lại trường và gặp lại bạn bè, giáo viên. Cháu nhớ cảm giác được cầm bút và có thể viết, nhớ lại lúc mở sách ra và đọc. Cháu cũng rất muốn có thể làm những điều như vậy. Bên cạnh Lin là anh trai của cô, Saleh, một học sinh trung học. Saleh cho biết, trước kia chúng tôi có thể sống đúng nghĩa, chúng tôi có một căn nhà, chúng tôi không thiếu thốn gì. Nhưng hiện nay chúng tôi sống dưới một căn lều, thay vì đến trường, đi học để có tương lai, thì chúng tôi dành thời gian hàng ngày để dọn dẹp, đi các chặng đường dài, vác các bình nước để có được nước uống. Chúng tôi đã mất tất cả. Ở đây mọi thứ đã bị phá hủy. tại Gaza, theo UNICEF, 300 cơ sở giáo dục, tương đương với 92% trường lớp, không còn hoạt động được nữa.
Sami Bourkifa, Jérusalem, RFI.
Về thời sự chống Mỹ gần đây, nhiều nước Nam Mỹ như Brazil, Paraguay hay Argentina, theo AFP, đang phải đối mặt với dịch xuất huyết trầm trọng. Trong 3 tháng đầu năm, các cơ quan y tế tại khu vực này đã ghi nhận hơn 3 triệu ca nhiễm, hàng ngàn người tử vong do loại virus lây truyền qua vết đốt của mũi mang mầm bệnh. Trong một báo cáo hồi đầu tháng 4, Tổ chức Y tế Liên Mỹ đã kêu gọi các nước trong khu vực có hành động tập thể, cùng diệt trùng, xử lý các nơi mũi sinh sản, tăng cường năng lực của các dịch vụ y tế để chẩn đoán sớm và điều trị nhanh chóng, đồng thời giáo dục công dân cách phòng ngừa và xác định các triệu chứng. Tại Argentina, mùa hè nóng bức ẩm ướt là điều kiện lý tưởng cho mũi phát triển. Đợt bùng phát dịch xuất huyết đầu năm nay được coi là kỷ lục với hơn 230.000 người nhiễm bệnh. Quốc gia Nam Mỹ này cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu các sản phẩm diệt mũi, chống mũi. Chính phủ của Javier Milei ngày càng nhận nhiều chỉ trích vì thiếu hành động chống dịch. Từ thủ đô Buenos Aires, thông tấn viên Tiêu Công Science tường trình.
Trên cửa kính của một hiệu thuốc tại trung tâm Buenos Aires, một tấm biển được treo lên ghi bằng chữ in hoa. Ở đây không có thuốc chống muỗi. Dược sĩ tại hiệu thuốc giải thích, chúng tôi không có bởi vì không có cách nào để nhập được hàng. Chúng tôi làm việc với 3 nhà cung cấp, nhưng cả 3 đều không có hàng từ hơn một tháng qua. Ông Eloy Garnica, quản lý hiệu thuốc này, bày tỏ bất bình trước sự thụ động của chính phủ khi phải đối mặt với dịch sốt xuất huyết đang hoành hành hiện nay, thiếu các chương trình phòng ngừa. Ông nói, chúng tôi không có bất cứ thông tin nào. Hôm trước tôi nghe Bộ trưởng Y tế phát biểu, phải nói rằng tôi thấy rất xấu hổ vì những gì ông ta nói. Vào tuần trước, Bộ Y tế Argentina chỉ đề nghị người dân tránh mặc quần cộc, áo ngắn tay để tự bảo vệ khỏi bị muỗi cắn. Chính phủ cũng dỡ bỏ thuế nhập khẩu thuốc chống muỗi để giải quyết tình trạng thiếu hàng. Nhưng đối với cô Sara, hiện đã đi khắp các cửa hàng để tìm thuốc, thì những hành động của chính phủ là chưa đủ. Cô nói, đối với tôi, nhà nước cần phải hiện diện nhiều hơn. Các bệnh viện hiện đã quá tải. Người ta phải đợi 5 tiếng khi đến khu cấp cứu và rồi lại bị trả về nhà. Chính phủ không làm gì cả, phải nói rằng họ không quan tâm đến người dân. Chính phủ Argentina cũng từ chối đưa thuốc của Viện Nghiên cứu Takeda vào chiến lược tiêm chủng quốc gia, mặc dù loại thuốc này đã được cơ quan y tế phê duyệt và được sử dụng ở Brazil. Trước tình trạng nhà nước thiếu hành động, nhiều tỉnh của Argentina đã phải tự mua thuốc và bắt đầu phân phát miễn phí cho người dân.
Tiêu Conscience Buenos Aires, RFI.
Nhìn sang châu Á, vài tuần sau khi chính quyền đặc khu hành chính thần Bắc Kinh tăng cường luật an ninh quốc gia được cho là để chống lại các đe dọa từ nước ngoài, một đại diện của tổ chức phóng viên không biên giới hôm thứ Tư vừa qua đã bị trục xuất khỏi Hồng Kông. Từ đặc khu hành chính, thông tấn viên Florence de Changi cho biết thêm thông tin.
Quelques minutes après le passage à la douane sans encombre de Cédric Alviani, le
vài phút sau khi Cédric Alviani, phụ trách khu vực châu Á của tổ chức phóng viên không biên giới qua khu vực hải quan mà không gặp bất cứ vấn đề gì, thì ông nhận được thông báo là bà Alexandra Bielakowska, mang quốc tịch Bồ Đào Nha, giám đốc của tổ chức phi chính phủ này, đã bị giữ lại. Ông Alviani cho biết, tôi nghĩ rằng lý do duy nhất mà bà Alexandra, mà không phải là tôi, bị nhắm vào là vì bà ấy đến dự phiên xử của ông Lê Chí Anh và truyền thông cũng nhắc đến tên bà. Tôi cũng không biết luật Hồng Kông ra làm sao, liệu họ có lập danh sách đen những người không được chào đón và đưa cho hải quan hay không, và yêu cầu phải thông báo với cơ quan an ninh quốc gia nếu gặp vấn đề gì. Vài phút sau khi kiểm tra và màn thẩm vấn kỹ lưỡng, bà Alexandra Bielakowska đã phải ký vào một văn bản chỉ ra rằng bà ấy đã bị giữ lại tại cửa khẩu và bị trục xuất. Một vài giờ sau đó, bà được đưa trở lại máy bay. Bà nói, họ đã đưa tôi trở lại máy bay và đưa giấy tờ của tôi cho phi hành đoàn và bảo rằng tôi không được giữ chúng cho đến khi hạ cánh ở Đài Loan. Trong chuyến bay, phi hành đoàn rất tử tế với tôi, nhưng trước khi lên máy bay thì tôi bị đối xử như là một tội phạm. Từ vài năm qua, Hồng Kông đã từ chối nhập cảnh đối với rất nhiều nhà nghiên cứu, có cả người Pháp, những nhà bảo vệ nhân quyền hoặc ít nhất là một nhà báo Nhật Bản. Chính quyền từ chối giải thích các vụ trục xuất này một cách có hệ thống.
Florence de Changi, Hong Kong, RFI.
Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đầy do Chi Phương phụ trách. Tiếp tục chương trình là phần tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo sẽ trình bày về các phiên bản phóng tác tiếng Việt của bản nhạc Pháp Nakash.
Góc vườn âm nhạc.
Nên em mơ mộng, nên em khát khao. Buổi chiều nhìn về rừng vắng hay trên biển xa, khi yêu người ơi, mình hãy xây đắp cho nhau một lâu đài trên cát hoang trong ngàn tia nắng.
Làng nhạc Pháp có hai nhóm chuyên dùng guitar làm nhạc cụ sở trường. Ban nhạc Gypsy Kings với nhạc phẩm Bamboleo đã đưa nhịp điệu rumba Catalana đi vòng quanh trái đất. Còn nhóm Nakash cũng thành danh vào những năm 1980, phối hợp guitar cổ điển với âm nhạc thế giới, tức là World Music. Được thành lập vào đầu những năm 1970, nhóm Nakash trước hết là một câu chuyện gia đình. Ban nhạc này gồm 5 thành viên người gốc Do Thái sinh trưởng tại Algeria trước khi theo cha mẹ sang Pháp định cư. 5 anh em xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ. Từ thời còn nhỏ, họ học đàn với thân phụ là nhạc sĩ Alexandre Nakash, chuyên chơi thể điệu Arabo Andalou. Ông thường kết hợp tay ban cầm cổ điển với các nhạc cụ truyền thống, trống đặc buka và đàn oud của người Ả Rập.
Elle sait qu'elle vient du sud par amnésie. Y a tant de rires, y a tant de larmes vécues, comme dans un film qu'elle n'a pas vu. Elle imagine la chaleur immobile des villes blanches. Elle imagine ses musiques aux fenêtres, les chagrins et les fêtes sous le soleil. Elle imagine tous ces rires d'enfants dans les ruelles. Elle imagine les mains qui disent adieu, les larmes dans les yeux sous le ciel bleu.
Vào năm 1971, nhóm Nakash trình làng đĩa nhạc đầu tiên, nhưng họ chỉ thực sự thành danh một thập niên sau đó. Giai đoạn hoạt động tích cực của nhóm này là trong suốt những năm 1980. Nakash đã phát hành 10 đĩa đơn trong vòng một thập niên liền. Năm 1987, bản ghi âm thứ 6 của họ là nhạc phẩm El Imagine, hiểu theo nghĩa Em Tha Hồn Tưởng Tượng, giúp cho 5 anh em nhà Nakash lập kỷ lục số bán. Nhóm này đã đạt đến đỉnh cao sau đó với nhiều bản nhạc ăn khách trong 4 năm liền. Bản nhạc này cũng là một câu chuyện gia đình, nói về tình hoài hương. 5 người anh trai kể lại cho cô em gái vùng đất yêu thương mà cha mẹ họ buộc phải rời bỏ, xa lìa. Trong tiếng Việt, bản nhạc này có 2 lời khác nhau. Lời thứ nhất với từ đệ tàn phai được nhiều nguồn ghi chép là của nhạc sĩ Phạm Duy, từng được cố ca sĩ Ngọc Lan ghi âm. Lời thứ nhì do tác giả Khúc Lan chuyển thành nhạc phẩm Một Thoáng Chim Bay, từng ngăn khách trước kia với giọng ca của nam ca sĩ Anh Tú. Và gần đây hơn nữa, có các phiên bản ghi âm của các ca sĩ Thanh Hiền hay Thùy Dung.
Cuộc sống soi mãi cho ta cơn đau xót xa, tình như áng mây vẫn luôn nồng say. Nên em mơ mộng, nên em khát khao. Buổi chiều nhìn về rừng vắng hay trên biển xa, khi yêu người ơi, mình hãy xây đắp cho nhau một lâu đài trên cát hoang trong ngàn tia nắng. Nên em mơ mộng, nên em khát khao, nhìn đời màu hồng rực rỡ em vang lời ca. Hay em còn mơ một sớm anh sẽ xa đi, giọt lệ sâu rơi mắt ai giữa cùng trời xanh mây.
Nhờ được đào tạo kỹ lưỡng, nhóm Nakash rất vững về mặt sáng tác giai điệu theo phong cách nhạc nhẹ thuần túy của Pháp, cộng thêm lối hòa âm trau chuốt với sở trường phối hợp một cách công phu nhiều bộ đàn dày với nhau. Trong hơn một thập niên, nhóm Nakash đã phát hành 3 album phòng thu và 12 đĩa đơn. Vào giữa những năm 1990, nhóm Nakash chuyển sang hợp tác với những tài năng mới trên thị trường Pháp, giúp cho nhiều giọng ca nổi tiếng sau đó như Shimon Badi, Ophelia Winter hay Hélène Ségara. Với album phòng thủ thứ 3 mang tựa đề A Beau Dimanche d'été, một buổi sáng chủ nhật mùa hạ, trong đó nhóm Nakash đã mời nam danh ca Enrico Macias ghi âm lại cùng với họ nhạc phẩm El Imagine, bên cạnh những bài hát ăn khách khác như De Matin Calme hay là Il Faut Du Temps. Nhóm Nakash đã khẳng định được vị trí của mình trong làng nhạc Pháp những năm 1980 và 1990.
Je me souviens, il faisait beau ce jour-là. On s'est pris dans les bras, on était tous là. La chaleur semblait danser sur les nappes blanches. Tous les enfants couraient, riaient. les vieux parlaient. C'était un beau dimanche, un beau dimanche d'été, un beau dimanche de retrouvailles au rythme lent des éventails.
Trong số những bài nhạc ăn khách của nhóm Nakash có giai điệu Il y a des jours comme ça cũng từng được chuyển sang lời Việt. Một lần nữa, bài hát này có đến hai lời khác nhau, đó là Tình ngàn năm còn nhớ và Anh vẫn buồn như xưa.
Cho nhau tình yêu trong nắng trong mưa hay trong mộng xưa, cho nhau thương nhớ trong những giọt lệ ua màu. Giờ tan cuộc vui đâu ai nhớ mãi khúc ca rộn rã. Em ơi còn đâu hạnh phúc đắm đuối xa lối thiên đàng. Con tim cuồng điên đêm đêm thao thức cay đắng tương lai. Thương tình mong manh theo dòng nước buồn về tận phương nào. Giờ ngày dần qua màu tóc trắng xóa một mái thức dậy kỷ niệm rồi sẽ phôi pha. Trôi theo giọt mưa đầy vơi, mưa hãy cho ta nụ cười. Xin em đừng quên những yêu dấu muôn đời.
Ngoài những tiết tấu trầm buồn, nhẹ nhàng du dương, các nhạc phẩm của nhóm Nakash thường có những đoạn solo biến tấu tài tình, tạo cho ban nhạc này một dấu ấn riêng, cho giai điệu vấn vương nỗi niềm, cho thời gian xoay gương kỷ niệm.
Thương mắt nhung tình em để vơi tha thiết trong đôi mắt buồn và trong mùa xuân trời mong manh tháng tư em tôi còn mơ dịu em màu hoa nắng tươi sống cho đời quay cuồng đi người em dễ thương và cho tình em say đắm bên nhau dài lâu cuộc sống trôi mãi chờ ta cơn đau xót xa tình như áng mây vẫn luôn nồng say nên em mơ mộng nên em khát khao nhìn đời màu hồng rực rỡ em vang lời ca hay em còn mơ một sớm anh sẽ ra đi giọt lệ sau sương mắt ai giữ khung trời xanh nên em mơ mộng nên em khát khao buổi chiều về rừng vắng hay trên biển xa khi yêu người ơi mình hãy xây đắp cho nhau một lâu đài trên cát hoang trong ngàn tia nắng nên em mơ mộng nên em khát khao nhìn đời màu hồng rực rỡ em vang lời ca hay em còn mơ một sớm mai có chim bay dù cuộc đời thay đổi hay biết
vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc Tuấn Thảo nói về các phiên bản phóng tác tiếng Việt của ban nhạc Pháp Nakash. Chương trình của RFI Việt ngữ tiếp tục với phần phát lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Hôm nay, Thanh Phương xin mời quý vị cùng tìm hiểu về các robot nông nghiệp đang trên đường chinh phục các nông trại tại Pháp.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Tại triển lãm quốc tế nông nghiệp Paris lần thứ 20 diễn ra từ ngày 24 tháng 2 đến 3 tháng 3 vừa qua, các doanh nghiệp, trong đó có các công ty khởi nghiệp, chuyên về đổi mới công nghệ trong nông nghiệp, đã giới thiệu các giải pháp mới của họ nhằm phát triển nông nghiệp kết nối với những thiết bị như robot nông nghiệp đang được sử dụng ngày càng nhiều tại Pháp, giúp hạn chế sử dụng hóa chất, giảm tác động đến đất, giảm khối lượng công việc cho người vận hành, cải thiện điều kiện sống của gia súc trong các trại chăn nuôi. Đó là một vài ví dụ về vô số đóng góp của các robot nông nghiệp này được xác định là một trong những trụ cột của cuộc cách mạng nông nghiệp lần thứ ba. Mặc dù vẫn còn nhiều trở ngại cho sự phát triển của thiết bị này, robot đã trở thành hiện thực trên các cánh đồng ở Pháp. Theo số liệu do tổ chức French Agritech, tức là công nghệ nông nghiệp Pháp, thu thập vào năm 2022, gần 3/4 nông dân Pháp có công cụ robot trong trang trại của họ. một con số càng đáng khích lệ bởi vì thị trường dành riêng cho nông nghiệp kết nối tiếp tục tăng trong những năm gần đây với mức tăng trưởng 28% từ năm 2018 đến năm 2023. Trong trồng trọt, cuốc đất và dẫy cỏ là hai trong số những nhiệm vụ mà robot đã có thể thực hiện trên đồng ruộng. Được trang bị thiết bị định vị GPS và camera để bám theo các hàng cây trồng, robot làm việc rất hiệu quả bằng cách sử dụng các công cụ quay để cuốc, bừa, xới, v.v. Robot Dino của công ty Nayo Technology, trụ sở gần Toulouse, công ty đi tiên phong trong lĩnh vực này, là một ví dụ khá thành công. Robot có khả năng làm cỏ giữa các hàng cũng như giữa các cây trong cùng một hàng, với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng hiệu quả. Trả lời RFI Việt ngữ tại Triển lãm Nông nghiệp Paris, đại diện của công ty Nayo Technology, cô Sophie Venesingarat cho biết.
Nous créons du coup des robots de désherbage 100% électriques et ils sont également autonomes.
Chúng tôi chế tạo ra những robot làm cỏ chạy bằng điện 100% và có khả năng tự vận hành, bao gồm 4 sản phẩm. Đầu tiên là Oz, robot cỡ nhỏ nhất dành cho các vườn rau trồng nhiều loại cây. Lớn hơn một chút là robot Oreo dùng cho những vườn rau có diện tích lớn. Sản phẩm thứ ba là Joe, làm việc trên các cánh đồng nho, chủ yếu là những đồng nho trồng sát nhau. Cuối cùng là Ted, loại robot có kích thước cao hơn hàng cây. Bốn loại robot này có sự hỗ trợ của thiết bị định vị GPS RTK có độ chính xác cao, có thể lập các bản đồ để từ đó vạch lộ trình để robot làm việc từ điểm A đến điểm B. Khi nào robot làm xong việc, chúng ta sẽ nhận được tin nhắn SMS báo cho biết. Công việc chính của các robot là dẫy cỏ. Chúng ta có thể gắn trên robot nhiều công cụ khác nhau, những công cụ mà các nông gia đều biết. Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp để đề xuất với nông gia những công cụ mà họ có thể lắp đặt trên robot.
Nous sommes en collaboration avec ces fournisseurs qui donc proposent des outils pour atteler directement sur notre robot.
Theo đài quan sát ứng dụng kỹ thuật số trong nông nghiệp, Pháp đã có 600 robot nông nghiệp dành cho sản xuất cây trồng. Một nửa trong số robot này làm việc ở các vườn nho, nửa còn lại làm việc ở các vườn rau, dẫy cỏ hoặc xới đất. Con số này ít hơn nhiều so với trong chăn nuôi, nơi mà robot hoạt động trong môi trường khép kín, chủ yếu là để vắt sữa. Chính phủ Pháp đang muốn đẩy nhanh việc triển khai sử dụng robot nông nghiệp qua việc lập ra một quỹ trị giá 21 triệu euro dành riêng cho loại robot này. Quỹ do Hiệp hội Robagri quy tụ 85 doanh nghiệp trong ngành, quản lý với sự hỗ trợ khoa học từ Viện Quốc gia Nghiên cứu Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường. Mục tiêu của quỹ này là hỗ trợ phát triển các kiểu robot nông nghiệp mới. Hiện giờ trên thị trường chỉ mới có 25 kiểu robot dùng trong canh tác rau quả. Từ lâu, các nhà sản xuất đã yêu cầu giúp robot nông nghiệp di chuyển từ cánh đồng này sang cánh đồng khác bằng cách cho phép chúng băng qua đường, đặc biệt là đường nông nghiệp. Hiện tại, các robot phải được vận chuyển trên xe kéo. Điều này hạn chế một trong những mối quan tâm chính của nông dân, đó là tiết kiệm thời gian. Vào mùa xuân năm 2022, cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Julien de Normandie đã chấp nhận trên nguyên tắc cho thực nghiệm robot trên các con lộ. Đến ngày 30 tháng 8 2023, chính phủ Pháp ban hành nghị định chính thức cho phép robot nông nghiệp được hưởng quy chế giống như các phương tiện tự hành khác, tức là được chạy thử nghiệm trên đường công cộng, như xe hơi tự hành đã được phép từ năm 2021. Các thử nghiệm này nhắm đến hai trường hợp sử dụng, quay đầu xe ở chế độ tự động, trên đường riêng có rất ít phương tiện giao thông công cộng, hoặc băng qua ở chế độ điều khiển từ xa một con đường đông đúc hơn một chút. Tùy thuộc vào kết quả thí nghiệm, dự kiến trong 2 năm, các quy định có thể thay đổi. Vào cuối năm 2023, robot của công ty Nayo Technology đã nhận được chứng nhận của châu Âu là máy tự động không giám sát, nhờ khả năng tự chủ tăng cao. Khả năng này giúp cho người nông dân không phải ở lại đồng ruộng để ngăn chặn robot trong trường hợp nguy hiểm. Cô Sophie Venesingarat, đại diện của công ty Nayo Technology, giải thích.
Khả năng tự chủ cao có nghĩa là nông gia không cần phải trông chừng liên tục robot trên mảnh đất mà nó làm việc, mà trong thời gian robot hoạt động có thể làm những việc khác có giá trị hơn. Hiện giờ robot không được phép vượt khỏi giới hạn của cánh đồng để đi ra ngoài đường, cho nên người ta đã đề ra những quy định về điều đó mà những người giám sát robot đều phải nắm. Chúng tôi cũng có những hệ thống an ninh để phát hiện những tác động gây nguy cơ cao để chặn đứng robot ngay, rồi gửi SMS cho người giám sát biết là robot đã dừng lại để người này đến xem tình trạng của robot. Các robot của chúng tôi đã được chứng nhận của châu Âu, cho phép robot tự vận hành không cần người điều khiển. Nói chung, công ty chúng tôi tuân thủ các quy định về vận hành robot và các biện pháp an toàn đi kèm theo.
Trong số các hoạt động nông nghiệp, việc vắt sữa bò hàng ngày là một trong những hoạt động đòi hỏi khắt khe nhất. Ra đời vào những năm 1990, robot vắt sữa, về mặt nào đó là ngôi sao của thiết bị robot trong nông nghiệp. Năm 2019, ước tính có khoảng 10% trang trại bò sữa ở Pháp được trang bị robot. Được lắp đặt tại trung tâm trang trại, robot cung cấp khả năng vắt sữa tự động, làm sạch núm vú, hút sữa đầu, phát sữa, khử trùng. Nhờ vậy mà nông dân nắm được, theo thời gian thực, lượng sữa thu được trên mỗi núm vú và mỗi con bò, đồng thời phát hiện các bệnh có thể xảy ra. Cho ăn là công việc đầu tiên trong chăn nuôi và là thứ hai trong các trang trại. Về việc cho gia súc ăn, tự động hóa đã trở thành hiện thực. Máy phân phối sữa cho bê, máy phân phối chất cô đặc tự động, máy đẩy thức ăn v.v. Robot cho ăn chịu trách nhiệm về toàn bộ quy trình đã có mặt trên thị trường. Các robot cạo phân loại mới nhất cũng có thể làm sạch các khu vực đi lại của gia súc và điều chỉnh hoạt động của chúng tùy theo mức độ sạch sẽ của các khu vực. Các công ty khác chẳng hạn như Carré đang phát triển sản phẩm trong lĩnh vực này. Đã có mặt tại các khu vườn ở Pháp, máy cắt cỏ bằng robot có thể sẽ phổ biến ở các trang trại. Mục tiêu của việc sử dụng các robot này là kiểm soát độ che phủ cỏ trên vườn nho hoặc các khu trồng trọt mà không cần dùng hóa chất để diệt cỏ, gây nhiều hậu quả tai hại. Trong đó có việc phát tán dư lượng thuốc trừ sâu vào nguồn nước và nước ngầm. Trong nhiều năm, nghề trồng nho đã thử nghiệm robot nông nghiệp để thực hiện nhiều công việc khác nhau trên mảnh đất, làm đất cơ học, phun thuốc chính xác, đồng thời tiết kiệm diện tích cho cây nho và thích ứng với điều kiện thời tiết và địa hình dốc. Để nâng cao năng suất cây trồng và hạn chế tiêu thụ đầu vào, kiến thức chi tiết về các thửa ruộng cũng là điều rất cần thiết. Scouting, một trong những nhánh của robot nông nghiệp, thiết kế loại robot thu thập dữ liệu, giúp nông dân có thể biết trạng thái của đất, ước lượng tính không đồng nhất của các lô đất hoặc phát hiện cỏ dại. Có nhiều công nghệ, không phải là robot thuần túy, nhưng có thể hạn chế lãng phí, nâng cao độ chính xác và giảm bớt sự nặng nhọc của công việc nhà nông. Ở các vườn cây trồng lớn, máy phun thuốc thế hệ mới được thiết kế và huấn luyện để phân biệt chính xác cỏ dại với cây trồng, phun đúng lưu lượng sản phẩm. Tất cả đều có sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo. Theo lời cô Sophie Venesingarat, đại diện của công ty Nio Technology, triển lãm nông nghiệp Paris vừa qua đã là dịp để các nông gia khám phá những ứng dụng mới của robot nông nghiệp.
Alors ils sont impressionnés parce que ils ont compris que maintenant la technologie avance à grands pas et que
họ rất hào hứng vì thấy là công nghệ hiện nay đang tiến rất nhanh và đổi mới công nghệ chính là giải pháp hàng đầu cho giới nông gia thời nay. Hiện nay rất khó tìm đủ nhân công cho nông nghiệp, dưới cỏ bằng tay là một công việc rất nặng nhọc. Với sự tiện lợi mà những robot của chúng tôi mang lại, nông gia có thể làm những công việc khác cũng quan trọng không kém. Đây cũng là một nguồn khích lệ đối với những người trẻ sẽ kế thừa các nông trại.
D'exploitation agricole.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc và Việt Nam thiết lập một đường dây nóng mới về hải quân. Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc đang giúp Nga phát triển công nghệ quân sự. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Iran sắp tấn công Israel để trả đũa vụ oanh kích ở Damas. Về chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế giới đó đây và Góc vườn âm nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập địa chỉ trên mạng viet.rfi.fr.
Toujours faire semblant quand on me parle de nous, évidemment. Avancer sans toi et me dire que tout ça reviendra. Réouvrir les plaies en essayant de retrouver le passé. Et puis vouloir oublier et tout refermer. Oh, il y a des jours, je te jure, c'est mes jours. Mes larmes coulent, j'en perds les mots. Il y a des jours, je te jure que je joue sans toi comme si c'était nouveau. Mais il y a des jours, je t'attends et j'avoue que tout est de plus en plus lourd. J'aimerais parfois faire demi-tour. Le temps fera les choses. On verra si on ose. Perdre nos raisons
que c'était mieux avant. Si on veut, on peut encore s'éviter l'ennui.